Tổ Ấn Quang có kể một câu chuyện như này. Tổ Ấn Quang có nói rằng ở bên Trung Quốc có một vị cư sĩ tên là Hoàng Hậu Giác, cũng tu tịnh độ, nhưng ưa gì? Ưa đi làm công việc Phật sự, tức là chỉ ưa đi gì? Đi làm từ thiện này, ưa đi cúng dường trai tăng này, ưa đi phóng sinh này, ưa mọi người, đưa mọi người tổ chức các sự kiện cho đại chúng để đi tham quan các danh lam thắng cảnh này, đi đỉnh lễ các danh sơn này, vân vân, hay tổ chức suốt, thích như thế, đi như thế thì cũng nghĩ là tu. Cho nên đầu tiên thì ông Hoàng Hậu Giác này tu hành rất là tinh tiến, niệm Phật ngày hàng vạn câu. Nhưng mà sau này do hiểu lầm là gì? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là chỉ cần 10 niệm được vãng sinh. Cho nên ông nghĩ rằng vậy thì cái sức tu của mình gì đã thừa. Thừa có thể niệm 10 niệm rồi. Cho nên vì vậy mà ông bỏ cái hạnh chuyên tu của mình và chuyên đi làm các Phật sự, như là đi cúng dường chay tăng, đưa các đoàn Phật tử đi tham quan chiêm bái các danh lam thắng cảnh, như là Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn và các ngôi chùa nổi tiếng ở khắp đất nước Trung Hoa rộng lớn, vân vân. Thậm chí đi cả tháng mới về. Tổ chức các trai đàn, các pháp hội, các lễ phóng sinh thật là hoành tráng. Và ông nghĩ rằng công đức của ông như thế thì chắc chắn rằng trước khi xả bỏ thân, ông thừa sức để niệm được 10 câu Phật hiệu. Nhưng không ngờ như thế này các vị ạ. Cái lúc sắp chết, ông Hoàng Hậu Giác này tự nhiên là gì? Lại ghét nghe câu Phật hiệu. Đau chưa? Tự nhiên lúc đó là ghét nghe câu Phật hiệu. Các bạn đồng tu, đồng nguyện đó, đến để chữa niệm cho ông. Ông liền đuổi ra, bảo không thích nghe. Chúng ta thấy không? Trước đây còn trẻ thì niệm hàng vạn câu Phật hiệu một ngày. Nhưng sau này đọc đến cái đoạn là gì? Đọc đến cái đoạn cái kinh Vô Lượng Thọ nói rằng chỉ cần 10 niệm được vãng sinh. Cho nên nó khởi cái tâm nó quay thường và nghĩ rằng đi không niệm Phật nữa mà đi làm việc Phật sự. Đó, đi làm từ thiện, đi phóng sinh, tu phúc, cúng dường chay tăng, tổ chức đi tham quan vãng cảnh các danh lam thắng cảnh của Phật giáo Trung Hoa, Trung Quốc, vân vân. Nhưng sau này khi già một chút và ông bị bệnh, nằm trên giường bệnh thì tự nhiên ông lại không thích nghe câu niệm Phật. Mọi người đến niệm Phật trợ duyên cho ông, trợ niệm cho ông, ông quát mắng và đuổi ra. Mọi người nhà quát mắng đuổi ra, không thích nghe câu niệm Phật. Mọi người biết câu chuyện đó, đến bạch với Ấn Tổ, tức là bạch với Tổ Ấn Quang á. Mà Tổ Ấn Quang chúng ta biết là hóa thân của ai không? Là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó. Các Phật tử đến bạch với Ấn Tổ là vì nhân duyên gì mà ông Hoàng Hậu Giác, cư sĩ, lúc sắp chết là gì? Lại chán nghe câu Phật hiệu như thế. Và không muốn mọi người niệm Phật cho mình nghe như thế. Lúc đó chúng ta thấy gì? Ấn Quang, Pháp Sư liền gì? Trả lời như thế này. Đó là do những nghiệp ác từ nhiều đời nhiều kiếp về trước tích tụ lại, nhất là nghiệp gì? Sát sinh và nghiệp bủn xỉn, keo kiệt, không giáo hóa người khác. Thấy người đi đến chỗ chết liền gì? Làm ngơ, tức là thấy người ta gặp những cơn nguy nan đó, tán thân mất mạng liền làm ngơ bỏ qua đó, không khuyên can và không gì, không bảo ban sách tiến cho người, cho nên mới chịu cái gì, cái nghiệp lúc sắp sửa lâm chung chán nghe câu Phật hiệu như vậy. Đó. Khi tướng ấy hiện ra, tất sẽ phải đọa làm gì? Sau khi chết, thần thức sẽ phải đọa vào làm loài ngã gì? Ngã quỷ. Chúng ta thấy đau không? Trước đây còn trẻ một ngày niệm hàng vạn câu Phật hiệu, nhưng do hiểu lầm giáo pháp, coi thường việc niệm Phật, cho rằng là dễ tu, pháp môn này dễ tu, chỉ cần 10 câu trước khi chết là được vãng sinh. Vì vậy mà ông vẫn tin Phật Pháp, vẫn thậm chí là còn tin sâu nữa cơ. Nhưng mà là chuyên đi làm việc từ thiện, phóng sinh, tu phúc, rồi tổ chức cho đạo tràng đi chơi, đi lễ thôi. Đấy, đạo tràng chúng ta bây giờ cũng có mấy nhóm Phật tử là hay đi rồi đấy nha. Đi nhiều quá cũng tốt đâu. Tổ chức cho mọi người cộng tu thì tốt hơn. Tổ chức cho đi hết chùa này đến chùa khác cũng không phải là tốt. Tâm chúng ta sẽ dễ bị gì? Chấp vào là năm nay, mùa an cư năm nay chúng con cũng giảng được 15 trường hạ, cũng giảng được 20 trường hạ. Hoành tráng không? Hoành tráng mà. Đi cũng giảng được 15, 20 trường hạ là hoành tráng quán gì nữa? Rất tốt. Nhưng chúng ta thì trong 3 tháng an cư, chúng ta lại không cùng nhau tu tập được một buổi nào với nhau, mà hết đi vận động kinh tế để thiết đái trai tăng, cúng giảng, trai tăng vân vân này nọ, hết vận động cho trường hạ này ít nhất cũng phải mất 2, 3, 4, 5 ngày, xong đến đó làm mất một ngày nữa đó. Có khi mất cả tuần mới xong một trường hạ. Như vậy mới gì, 10, 10 mấy trường hạ là nếu mà làm hết đó, Hà Nội này là 18 trường hạ, nếu mà làm hết đó, thì 3 tháng an cư chúng ta chỉ chuyên làm cái đó có khi cũng vẫn chưa đủ. Cho nên cái đó nó là gì? Là tùy duyên thôi. Chứ đừng có coi cái việc đó là việc gì quan trọng nhất. Cũng kể cả các vị cũng đừng có coi trọng là năm nào cũng phải lên cúng giảng các sư ở chùa Khai Nguyên trong mùa an cư là cúng giảng chay tăng được mới có công đức. Không phải. Cái đấy thầy không quan trọng. Quan trọng lớn nhất là chúng ta gì? Thường xuyên nhóm họp và tu tập được với nhau. Đạo tràng ít nhất một tuần cũng phải được một ngày hoặc hai ngày để cộng tu với nhau. Còn lại thì nhà nào tu ở nhà đấy. Tu với nhau để làm gì? Để sách tiến nhau, động viên nhau, bảo ban nhau. Tu hành làm sao cho nó đúng chính pháp, đúng lời thầy tổ mình đã dày công để chỉ dạy cho mình, vun đắp cho mình, giáo hóa cho mình. Đó. Để giúp đỡ lẫn nhau khi trong đạo tràng có người gì? Có người cần giúp đỡ. Chứ các vị đừng có thì coi cái chuyện này là cứ đi hết chùa này đến chùa nọ, đi thật nhiều càng tốt. Đầu xuân phải đi 10 ngôi chùa, đi 100 ngôi chùa mới tốt. Không phải, đi như thế là mệt người, là có cái gì đâu. Ít nhưng mà tinh, còn hơn nhiều mà gì, mà tạp. Đó, ít là sao? Chúng ta đến một vài ngôi chùa mà có gặp các bậc kia, cao tăng thạc đức chủ trì hành đạo á, hoằng pháp để chúng ta hộ pháp cho các ngài thì còn là tốt hơn là chúng ta đi 10 ngôi chùa, 20 ngôi chùa cũng chỉ là đi gì? Đi để cho gì? Đếm số mà thôi. Năm nay đầu xuân chúng con đi được 10 ngôi chùa, đi được 20 ngôi chùa vân vân. Nghĩ như thế là được công đức lớn lắm. Cũng có tí công đức phúc báo. Nhưng mà cái công đức ấy chỉ là gì? Cái công đức là phúc báo gì? Thế gian mà thôi, gọi là phúc đức mà thôi. Chứ không gọi là công đức thì rất ít, nhưng phúc đức thì có. Nhưng phúc đức thì chúng ta gì? Chúng ta thưởng thọ ngay trong đời này hoặc một vài đời sau là hết. À, còn công đức thì chúng ta phải tu tập mới có. Phúc đức thì bằng cái việc đi làm bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, đi bán cảnh chùa chiền, vân vân, đó là gì? Chúng ta đi tu phúc. Còn chúng ta đi tu công đức thì chúng ta phải tự mình tu tập, sách tiến lẫn nhau để giúp đỡ lẫn nhau trong cái vấn đề tu tập giải thoát, thì đó mới là cái việc tốt. Đó. Nhắc như vậy để chúng ta nhớ được rằng cũng chớ có mãi đi đặt cái vấn đề đi chơi hết chùa này chùa nọ, tổ chức hết cái sự kiện này sự kiện nọ sự kiện kia, cũng không hay đâu. Cho nên cái vấn đề đi á, thầy khuyên chúng ta gì? Đi vừa thôi. Kể cả đi lên đây cũng vậy. Nếu đi lên tu thì đi, chứ còn đi lên chơi á, đi lên vắng cảnh á, thì cũng đi vừa thôi. Đó. Lên tu thì được, đi chơi đi vắng cảnh chẳng có việc gì mà đến chùa chơi tí. Nhớ thầy, nhớ các sư đến chùa chơi tí không về. Thôi đi thế thì cho ăn mệt. Thà rằng các vị nhớ thầy, nhớ chùa các vị lên gì? Lên trước ban thờ Phật thần linh gia tiên thì tụng cho bộ kinh Địa Tạng, đấy là gì? Đấy mới là nhớ thầy thật sự, đấy mới là nhớ chùa thật sự các vị. Đó. Vì thầy ở trong kinh, kinh ở trong thầy. Các sư ở trong kinh rồi. À, nếu mình làm đúng cái lời thầy tổ mình dạy thì đó chính là gì? Là việc nhớ thầy, nhớ chùa, đi chùa tốt nhất vậy. Còn ví dụ có pháp hội, có khóa tu, chúng ta lên tu hay chùa có công có việc gì cần chúng ta lên làm công quả, làm chấp tác á, chúng ta đến thì đương nhiên rồi, tốt. Còn lên mà chơi á, và lại nhớ thầy, nhớ các sư, qua nhớ chùa, qua lên vái Phật một cái xong rồi ngồi chuyện tụng năm tụng ba với buôn dưa lê với các sư cô sư bác sư ông một chút xong về cho đỡ nhớ thôi ở nhà. Cho nên ở đây mới nói với các quý vị là Ấn Tổ ấy, mới khuyên đó, nói rằng cái người mà không muốn nghe câu Phật hiệu nữa trước khi chết ấy, trường hợp là cái vị cư sĩ Hoàng Hậu Giác này đã nói rằng chắc chắn là ông sẽ vào con đường gì ngạ quỷ sau khi xả bỏ báo thân này. Đấy, cả đời tu tập, cả đời hoằng pháp hộ pháp, đi tùy hỷ cúng dường phóng sinh tu phúc các chùa, mà cuối cùng thì lại không thích nghe câu niệm Phật, đau chưa? Cho nên các Phật tử chúng ta chớ có coi thường cái việc đó. Thuở xưa Đức Phật nói với A Nan, có người suốt đời làm lành mà khi chết lại đọa vào địa ngục, có kẻ suốt đời làm ác lúc chết lại được sinh lên quái trời. Ngươi có biết vì sao không? Đức Phật bảo với Tôn giả A Nan như vậy. Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Dạ, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho. Đức Phật liền bảo: Kẻ làm lành bị đọa địa ngục là vì nghiệp lành đời trước chưa thuần thục. Tức là cái nghiệp lành của họ đời trước ấy, họ làm ấy, nó chưa được chín mùi, chưa được thuần thục. Cho nên cái nghiệp gì, cái nghiệp ác ở đời trước nữa gì, nó lại chín mùi. Cho nên cái nghiệp ác đời trước nó chín mùi, vì vậy mà nó định nghiệp trước, vì vậy mà thấy họ làm thiện ở đời này. Nhưng mà cái nghiệp và thiện của họ chưa được thuần thục, cho nên cái nghiệp ác đời trước nó chín trước, vì vậy mà tuy làm thiện đời này nhưng mà vẫn bị đọa vào trong địa ngục. Còn đổi lại, Đức Phật nói là đối lại, kẻ làm ác ở đời này nhưng họ lại được sinh về thiên cung, để sinh về quái trời đó, là bởi nghiệp ác đời này chưa chín mùi nhưng nghiệp lành kiếp trước thì lại thuần thục. Tức là nhiều đời nhiều kiếp trước họ tu nhân tích đức làm thiện thì nó chín trước, còn cái nghiệp lành của họ đời này á, nghiệp ác của họ đời này á, nó làm ác đáng nhẽ bị đọa đấy, nhưng mà nó lại chưa đủ độ chín, nó lại còn non. Cho nên cái nghiệp gì? Nghiệp lành ở nhiều đời trước nó chín trước, vì vậy mà họ sinh trời. Còn nghiệp ác đời này nó chưa chín, cho nên mọi người thấy là tại sao kẻ ác kia vẫn gì, vẫn giàu sang phú quý vinh hiển thế, lúc chết vẫn gì, vẫn an lành thế, vân vân và vân vân đó. Cho nên Phật nói tiếp là nghiệp quả lành dữ nhiều đời xen nhau mà hiện ra, như mối nợ nào mạnh nó kéo đi trước. Vậy người tu lúc bình thường phải tinh tiến, chớ nên lơ là biếng chế. Đấy, lời tổ trích những lời Phật dạy ở trong kinh ra, để kinh A Hàm ra để dạy chúng ta như vậy. Xem đây mà suy nghĩ, người tu tịnh độ muốn được vãng sinh lúc bình thường phải siêng năng chuyên cần niệm Phật, để khi lâm chung dễ phát hiện cảnh nhất tâm bất loạn. Vì thế nếu tịnh niệm chưa thuần nên ước hạn thời kỳ để mà đả thất. Đấy, tổ nói là chốt lại tổ ở cái chương tiết thứ 45 này, tổ dạy chúng ta thì người tu chúng ta phải khéo suy nghĩ vậy. Người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta phải gì? Phải nhất tâm để niệm Phật ngay từ lúc còn trẻ còn khỏe này vậy. Sống ngày nào nhớ niệm Phật cho thật nhiều ngày đó vậy. Thì tới khi cảnh lâm chung hiện ra trước mắt, chúng ta mới may mắn gì? Mới tiêu được nghiệp trước, mới sinh được, tiêu được nghiệp chướng đời trước và sinh được thiện căn ở đời này. Vì vậy đến lúc này trước khi nhắm mắt xuôi tay mình có cần tự nghiệp đến đó, mình mới gì, mới nhớ Phật, mới niệm Phật được. Thì lúc đó gì, cái hạnh nguyện vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh một đời của chúng ta mới dễ được thành tựu vậy. Đấy, chứ chớ có ngông cuồng mà nói rằng chỉ cần 5 giây hoặc 10 giây niệm 10 câu Phật hiệu thôi, không cần phải tu vội, đến lúc đó mới tu, cứ mãi đi chơi, mãi đi làm Phật sự, vân vân, không tu đó thì nguy hiểm. Cho nên kể cả thầy cũng vậy. Hôm trước thầy nói với các Phật tử, nếu mà thầy cứ mãi lo cái công việc Phật sự của giáo hội bên ngoài nhiều quá, mà không dành được cái thời gian để tu tập cho riêng bản thân mình ấy, thì sau này nhắm mắt xuôi tay không biết là mình đi về đâu, thì nguy hiểm. Cho nên cố gắng cũng làm đấy, vài năm nữa, nhiều nhất thì khoảng độ 10 năm nữa là cũng phải gọi là rửa tay gác kiếm về núi ẩn cư, giả làm người ngu ngu quay dại dại mà nhất tâm niệm Phật, may ra còn có cơ hội gọi là đới nghiệp vãng sinh, bằng không thì cũng khó lắm các quý vị. Cho dù lúc chết người ta có biết điếu văn gì thật hay, thật hoành tráng, đọc lên ai cũng gì cũng rơm rớm nước mắt, ai nghe thấy cũng suýt xa là gì, thầy giỏi quá, thầy mình hoành tráng quá, thầy mình nhiều chức danh quá, thầy mình nhiều công đức quá, vân vân và vân vân. Cho dù trăm người, cả trăm người xít xoa, nhưng kết quả mình nằm ở trong thân xác, nằm trong cố quan tài, nhưng mà thần thức thì Diêm Vương nó lôi đi mất rồi. Nghiêu đầu ngục tốt nó lôi sành sạch, mà lúc đó thì đang bị còng số 8 ở dưới quái âm, thì Diêm đối trước cái Diêm Vương nó phán xét rồi, thì cho dù đọc điếu văn có hay đến đâu, làm ma có to đến đâu đi chăng nữa, nhiều Phật tử đến viếng đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ là gì, là gọi là diễn kịch với nhau mà thôi. Điều quan trọng nhất đối với người tu chúng ta là gì? Ít nhất là không được trước thì thôi, trong và sau khi nhắm mắt xuôi tay gần thôi, trong khoảng một vài giây hoặc một vài phút hoặc một vài tiếng đồng hồ thôi, hoặc thậm chí là trong vòng 7 ngày, muộn nhất là 7 ngày thôi, A Di Đà Phật hiện ra trước mắt thì chúng ta phải theo ra sau được A Di Đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc, khi đó mới gì, mới tốt. Chẳng cần là phải điếu văn hay, chẳng cần nó phải nhiều người đến viếng, chẳng cần nó phải nhiều người tán dương khen ngợi, nhưng chúng ta gì được một mình một tỏa sen theo sau quát Phật về ao Liên Trì, tự do tự tại, muốn thấy Phật lúc nào thì thấy, muốn ăn liền có, muốn nhà thì liền có, muốn lâu đài bảo sát liền có, muốn gặp Phật liền thấy, muốn nghe pháp liền được, muốn cái gì để đi cúng cái mười phương chư Phật gieo duyên liền có, muốn thần thông có thần thông, muốn trí tuệ có trí tuệ, nói chung là gì, muốn gì có đấy, tuổi thọ vô lượng đồng với A Di Đà Phật, lúc đó mới là gì, chúng ta mới thực sự được. Còn cái được bây giờ nó chỉ cái được của thế gian thôi, cái được thế gian được tí lại mất đấy. Thầy nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải hướng tới cái đó thì mới phù hợp với chính đạo.